đau đầu, phân thứ, lập ngôi, nơi nào, nơi cao, nơi thấp, nơi tồi, nơi sang, tự do, thực tiễn, mở đàn, trấn an, diệu động, do là âm thanh, cái bộ đầu. Có bộ đầu của chúng ta ở đây, chúng ta ở thế gian có cái bộ đầu, có cái bộ óc, chúng ta mới phân ra ông trời. Người ta thứ vật, phần thứ lập ngôi, chúng ta mới phân ra Phật, tiên. Còn nếu không có khối óc, chẳng có ai phân được cái gì hết. Nơi cao, nơi thấp, nơi tồi, nơi sang, đó cũng do cái bộ óc nó biến chuyển, nơi trượt, nơi thanh, để nó nhận định vậy thôi. Tự do, thực tiễn, mở đạt. Cái người tu về đạo Pháp thì nó luôn luôn nó được hoàn toàn tự do để thực tiễn mở một con đường theo sự ham muốn tiến triển của nó. Trấn an, nhiễu động, do là âm thanh, nó mở được tới đâu thì nó không có bị cái ngoại cảnh xâm chiếm tới đó. Thì nó không, cái sự nhiễu động ở ngoại xâm là tất cả những cái âm thanh nhiễu động từ ở thế gian, họ nói một câu mình chịu không được, lên trên trung thiên thế giới cũng vậy nữa, cũng bị ma quỷ tới phá, thì chúng cũng là cái ngoại cảnh nữa. Mà chúng ta trấn an được, chúng ta mở đàn thực tiễn được, đi tới tự do phát triển, chúng ta không cần nhờ đỡ ai giúp đỡ nữa, chính chúng ta khai thông lấy ta, chúng ta mới tiến, chúng ta có cái gương lành, cái gương tốt, cũng như Đức Phật Thích Ca, những vị trọn lành. Những ngày đó họ cũng tự tu tự tiến, bây giờ chúng ta cũng tự tu tự tiến, là chúng ta đi hoàn toàn tự do 100%, chứ không có bị ai áp chế tinh thần chúng ta được hết. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, cố gắng tu thì cái mình được cao đến đâu mình hưởng đến đó, nhẹ đến đâu mình hưởng đến đó, chứ không ai cướp được cái quyền sáng suốt của mình ở bên trên được. Khối óc tạo ra mọi sự việc ở thế gian, biến chuyển theo mọi công năng dự định của nó. Bên trong sắp đặt quanh co, bên ngoài đơn giản, khỏi lo khỏi sầu. Thập thâu đúc kết thành tàu, đấu tranh tham dục nhiễm màu tiêu tan. Ở bên trong thì sắp đặt nó quanh co cái bộ óc của con người, mà bên ngoài á dòm thấy nó đơn giản. Mà chúng ta không nên vì ở bên ngoài mà chúng ta thất bại, chúng ta bị phỉnh, chúng ta bị gạt cái ngoại cảnh trang hoàng ở ngoài, cái đó là cái giả tạm. Không nên bị ngoại cảnh mà gạt chúng ta. Phải thập thâu đúc kết thành tàu, chúng ta mới lấy cái phần thanh điển để tiếp thu cái thanh điển ở bên trên, chúng ta mới biết được cái con đường đi lên và giải tỏa cái trượt điển của bộ đầu. Đấu tranh tham dục nhiễm màu tiêu tan, nếu mà chúng ta không biết cái đường lối đó, chúng ta còn đấu tranh nuôi dưỡng cái tham dục thì cái nhiễm màu của trời đất đã ban bố cho chúng ta nó không còn nữa, nhưng mà trở lại cái thu tranh là vậy. Chậm tiến vì những vì không thấu triệt năng cán phát triển của chính mình, chạy theo ngoại cảnh trầm luân, phải phát triển tận cùng. Những vị đó đã cho chúng ta có cơ hội, có gương lành, chúng ta cũng muốn mến cảm Ngài, chúng ta phải đi con đường Ngài đã và đang đi, phải thực hành mà tìm hiểu, lấy cái trí ý từ sào quang của Đức Phật. Chúa cũng vậy, các tôn giáo đều có những cái đấng trọn lành mà tiến bộ, cũng như hộ pháp đang giúp nhân gian ở thế gian, nhưng mà người ta không chịu, người ta chỉ ý lai như sự phù hộ, thành ra đâm ra chậm tiến. Còn nếu mà họ tiến theo những vị đó thì tự nhiên họ sẽ đạt tới một cái mức, nhưng mà trọn lành cũng không khác những vị đó, nhưng mà do sự cố gắng công phu của họ mới đạt được. Luận đi xét lại chánh an, hướng về thâm động mở đạt Phật tâm, buông xuôi những việc sai lầm, hồi thâu thanh điển tự tầm nguyên lai đó. Mình luận đi xét lại cũng có an ở thế gian, bây giờ mình học hết kinh kệ, nhai nuốt bỏ trong bụng cũng chẳng biết cái gì, mà chính mình hành là mình mới hiểu. Mình hướng về cái không động, bây giờ mình tu, mình giải tỏa cái luồng điển của mình, nó mới mở cái đàn Phật tâm. Phật tâm là bất động, cái tâm chúng ta bất động, bất cứ cái chuyện gì mà xảy ra trước mặt chúng ta cũng điềm nhiên hiểu được cái bề trái cũng như bề mặt, buông xuôi những việc sai lầm, những cái việc mà từ hồi nào giờ phức tạp, tham sân si hỉ nộ ái ố dục chúng ta đã thâu vô đầy kho, trong đó cũng khác cái của ở thế gian, đem theo trong bộ óc quằn mãi mãi, chúng ta phải bỏ cái đó, buông xuôi nó, xả phú cầu bằng, bỏ nó đi. Những cái việc đó là việc sai lầm. Hồi thâu thanh điển tự tập nguyên lai, lúc đó cái thanh điển chúng ta tiếp thu lên trên, tiến lên trên thì chúng ta sẽ thâu được cái thanh điển ở bên trên đưa xuống, để tầm cái nguyên lai chúng ta do ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Quá động loạn rồi cũng chẳng đi đến đâu, cũng phải trở về với Phật tâm thanh tịnh nhiên hậu mới giải quyết được mọi sự bất chân chính mình đã tạo ra từ kiếp này cho đến kiếp khác, lẫn lộn trong hiện tình của nội tâm. chúng ta mọi người đều ở trong cái chỗ lẫn lộn và cái trượt ô mà chúng ta thâu thập vô, rồi chúng ta tán thưởng nó, đề cao nó, họa ra cái cảnh cho nó là đẹp, cho nó là tốt. Đã. Nhưng mà không lấy cái kiến hiển vi để xét ra cái việc đó tốt hay là xấu. Thấy cái mặt người này tốt chút cũng là mê, cũng là khen, nhưng mà cái phần điển không biết. Do đâu nó có một cái mặt sáng suốt, nó có cái tâm an lành, là cái luồng trượt điển của nó được giải tỏa, bộ đầu nó được khai thông. Nó hòa cảm với tự nhiên, hòa cảm với vũ trụ, nó biết nó là vũ trụ, vũ trụ là nó mới thấy có cái an khương thì cái tâm nó không động. Còn nếu nó cũng có cái này của tôi là có điển, tôi thấy sai khiến người ta, tôi có bùa có phép, tôi có thể chuyển hóa người ta này khi cái nọ, cái đó là kêu bằng ảo thuật, tà thuật. Còn cái này mình không, mình trở về quy nguyên với vũ trụ, nhưng hậu mình mới biết thiên môn thì tự nhiên mình đi trong cái bình thản. Chúng ta xét trời đất đã ban bố cho tất cả mọi người, sau sự tham muốn của con người mới thức giác rằng mình đã sai lầm đối với trời đất. Trời đất đã có, trời thì cha đất là mẹ, đã có cái tình thương rộng rãi ban bố cho chúng ta mọi người. Dù có sai lầm như nữa cũng để con đường sáng suốt, một ngày kia chúng ta hồi tâm để tự sửa. Mà nếu chúng ta làm con người, chúng ta đối với cư xử với con người mà không có cái từ bi bác ái đó, thì làm sao mà chúng ta có cái cảnh thái bình ở thế gian được. Cho nên chúng ta phải noi theo cái gương trời đất, không có ánh sáng chiếu rọi thì thế gian chẳng còn có cái gì. Mà cái trí của người không có sáng suốt thì không bao giờ con người làm được sự nghiệp vĩ đại ở trong cái tình thương xây dựng cho tất cả mọi người được. Cho nên cứ gây cái sự sai lầm, quay quần ở trong cái tham sân si hỉ nộ ai ố dục, rồi đối thừa cho người này, đối thừa cho người kia, đối thừa cho người nọ, thì chính ông Phật tiên các thánh thần cũng bị là đối thừa. Tại sao nói vậy? Tôi thờ ổng, tôi cúng ổng hàng ngày và tôi ca tụng ổng hàng ngày, tới ngày nay tôi gặp biết bao nhiêu tai nạn. Cái đó cũng là trách trời đất, mà chính mình không nuôi cái gương của trời đất. Những vị đó trước kia cũng là bản thể của người, mà tự tu tự tiến mà giải tỏa được, rồi ngài mới đi tới cái trọn lành và buông bỏ tất cả những cái thế sự phức tạp ở thế gian để tiến về cái không không tự tại. Thì bây giờ chúng ta phải cố gắng đi tới con đường đó. Còn nếu mà chúng ta không có thực hành, nói tôi tin Phật vô ích, tin Chúa cũng vô ích nữa, tôi phải thực thi con đường, cam chịu cái hoàn cảnh hiện hành. Do cái khởi điểm sai lầm của tôi từ tiền kiếp, kiếp này tôi phải chấp nhận để sửa, để tiến. Càng ngày tôi mới càng minh, hòa cảm với vũ trụ. Thì trong đó mặc sức mà chúng ta có bất cứ cái gì mà trời đất đã ban bố, rồi chúng ta đi tới thanh định, chúng ta mới nhận xét được cái Phật, cái hạnh phúc là cái gì. Thanh định bất động, hạnh phúc của phần hồn có thể tiến trở về cái quê xưa chốn cũ, an lành, không có tái phạm ở thế gian nữa, mới là người tu. Còn tu là sửa, mà không chịu sửa, làm cái chuyện ngoại cảnh vô ích, cho họ thấy mình là người tu không được. Nhưng cái tâm chúng ta sửa, chúng ta tu, chúng ta mới biết được, nhận thức được sự sai lầm của chúng ta, chúng ta tự tu tự giác, con người nó mới dễ mình cảm được. Còn không chịu hành như vậy đó, mà lấy lý luận để nói đi nói lại, rồi rốt cuộc chẳng có kết quả gì hết. Nên các bạn đã nghe qua bao nhiêu lần tôi thuyết trình, do sự cái công năng công phu, không phải là nói là tôi kể ơn để cho các bạn, nhưng mà tôi đã vầy xéo tôi đem những sự cực khổ, tôi giải hóa tất cả những cực khổ của nội tâm tôi, cái tâm tối của tôi khai thông nó ra để tôi tìm hiểu lấy sự sai lầm của tôi. Rồi tới đây các bạn mỗi ngày mỗi đông để tìm hiểu cái hành động của tôi, do đó cái ảnh hưởng đó các bạn cứ nắm đó mà đi. Nhưng mà cái ảnh hưởng tôi thì không có bằng một phần ngàn của Đức Phật. Đức Phật ngài đã tu và tất cả những vị trọn lành kia đã tu còn nhiều hơn chúng tôi nữa. Thì những cái gương lành mà đã cho chúng ta nên tiếp tục năm đó là cái chìa khóa để tiến. Nhưng cái phương tiện của pháp lý đằng này là để cho các bạn được an khương về cơ thể, nhưng hậu các bạn mới tiến về cái phần thanh điển ở bên trên. Lúc đó các bạn sẽ trực tiếp hưởng cái phần thanh điển của Đức Phật ban bố cho các bạn. Cảm ơn các bạn.